Kính thưa quý vị, thưa các bạn, duyệt xét nội dung sách Bên Sira hay sách Huấn Ca, chúng ta nhận ra ngay đề tài khôn ngoan chiếm hàng đầu. Sau lời dẫn nhập của dịch giả, ngay trong chương 1, Bên Sira trình bày nguồn gốc sự khôn ngoan. Trước hết, sự khôn ngoan có nguồn gốc thiên linh vì phát xuất từ Thiên Chúa và luôn ở với Thiên Chúa đến muôn đời. Sự khôn ngoan đã được tác thành trước vạn vật. Khẳng định này khiến chúng ta nhớ tới vị thế của Đức Khôn Ngoan trong công trình sáng tạo như viết trong chương 8 sách Châm Ngôn. Đức Chúa đã dựng nên ta như tác phẩm đầu tay của Người, trước mọi công trình của Người từ thời xa xưa nhất. Ta đã được tấn phong từ đời đời, từ nguyên thủy trước khi có mặt đất. Khi chưa có các vực thẳm, khi chưa có mạch nước tràn đầy, ta đã được sinh ra. Trước khi núi non được đặt nền vững chắc, trước khi có gò nồng, ta đã được sinh ra, khi Đức Chúa chưa làm ra mặt đất với khoảng không và những hạt bụi đầu tiên tạo nên vũ trụ. Tuy nhiên, trong sách Châm Ngôn, Đức Khôn Ngoan được miêu tả như là trưởng nữ của Thiên Chúa, được Thiên Chúa sinh ra và hiện hữu trước mọi loài mọi vật. Chương 8 sách Châm Ngôn tiếp tục giới thiệu Đức Khôn Ngoan như sau. Đã có ta hiện diện khi Người thiết lập cõi trời, khi Người vạch một vòng trên mặt vực thẳm, khi Người làm cho mây tụ lại ở trên cao và cho các mạch nước vọt lên từ vực thẳm, khi Người định ranh giới cho biển, để nước khỏi tràn bờ, khi Người đặt nền móng cho đất. Ta hiện diện bên Người như tay thợ cả. Ngày ngày ta là niềm vui của Người, trước mặt Người ta không ngớt vui chơi trên mặt đất, ta đùa vui với con cái loài người. Ở đây Đức Khôn Ngoan là nữ tử của Thiên Chúa. Văn bản chương 1 sách Bên Sira không trình bày thế đứng và nhiệm vụ của sự khôn ngoan trong công trình sáng tạo, nhưng cũng dùng một số dữ kiện để đề cao sự trỗi vượt của sự khôn ngoan khi viết. Cát biển, giọt mưa và tháng ngày của vĩnh cửu ai đếm cho hết? Trời cao đất rộng, vực sâu và sự khôn ngoan ai dò cho thấu? Và Bên Sira định nghĩa sự khôn ngoan như sự hiểu biết anh minh đã có từ muôn đời. Không ai là người có thể dò thấu sự khôn ngoan và biết những công trình kỳ diệu của khôn ngoan, nhưng chỉ có Thiên Chúa là đấng khôn ngoan rất đáng sợ ngự trên ngai, đó chính là Giave. Người đã tạo dựng, đã thấy, đã đếm và làm cho khôn ngoan nổi bật trên mọi công trình, nơi mọi phàm nhân theo lòng quảng đại của Người, và Người đã rộng ban khôn ngoan cho những ai yêu mến Người. Sự khôn ngoan trong sách Bên Sira không được nhân cách hóa và không phải là nữ tử của Thiên Chúa như trong sách Châm Ngôn. Tiếp đến, tác giả khẳng định rằng bước đầu của sự khôn ngoan là kính sợ Đức Chúa ngay từ lúc thành hình trong lòng mẹ. Các tín hữu đã được ơn khôn ngoan vì kính sợ Đức Chúa đem lại vinh quang và tự hào, hân hoan và phấn khởi. Kính sợ Đức Chúa khiến cho tâm hồn sung sướng, cho con người được hoan hỉ mừng vui và khang an trường thọ. Ai kính sợ Đức Chúa sẽ thấy cuộc đời kết thúc tốt đẹp, ngày lâm chung họ sẽ được hưởng phúc lành. Khi kính sợ Đức Chúa là con người sống khôn ngoan và được những gì mà nó hằng mong ước trong cuộc sống. Ngoài ra, tác giả còn khẳng định một sự kiện khác nữa, đó là sự khôn ngoan xây tổ làm nền móng vĩnh cửu giữa nhân gian và tin tưởng nơi con cái loài người. Ở đây xem ra sự khôn ngoan được nhân cách hóa. Trong văn bản sách Bên Sira, sự khôn ngoan được trình bày dưới ba khía cạnh khác nhau. Thứ nhất, như là đặc tính của Thiên Chúa, và chỉ có Thiên Chúa mới có đặc tính này. Thiên Chúa là đấng khôn ngoan duy nhất. Thứ hai, sự khôn ngoan như là trật tự, dấu ẩn, mà Thiên Chúa cho thế giới vật chất này được tham dự vào, nhưng nó vượt tầm hiểu biết của con người. Con người không có khả năng đếm được cát dưới biển và các giọt mưa, cũng như ngày của thời gian, từ thế kỷ này sang thế kỷ khác. Thứ ba, sự khôn ngoan như là nhân đức, là ơn hoàn toàn nhưng không Thiên Chúa ban cho những ai yêu mến Ngài, đặc biệt là con dân Israel. Đề tài nguồn gốc thiên linh siêu việt của sự khôn ngoan thường được nhắc tới trong Kinh Thánh Cựu Ước như sách Ông Dốp, sách Châm Ngôn và dĩ nhiên là sách Khôn Ngoan. Các ngôn sứ như Isaiah, Jeremiah cũng ca tụng sự khôn ngoan của Thiên Chúa. ngôn sứ Isaiah nói Thiên Chúa các đạo binh dạy con người biết nhiều điều, kế hoạch của Ngài thật là nhiệm màu và sự khôn ngoan của Ngài thật cao cả. Trong chương 31, ngôn sứ nguyền rủa những người cậy nhờ nơi sức mạnh của loài người và tin tưởng nơi chiến xa và kỵ binh của Ai Cập mà không chịu ngước nhìn Thiên Chúa của Israel. Nhưng Thiên Chúa khôn ngoan sẽ đứng lên chống cự phường gian ác. Trong chương 40 từ câu 12 trở đi, ngôn sứ ca tụng sự cao cả của Thiên Chúa và gián tiếp cho thấy sự khôn ngoan của Ngài. Ngôn sứ Jeremiah ngắm nhìn vũ trụ, thiên nhiên vạn vật và khẳng định rằng đấng dùng sức mạnh làm ra trái đất, lấy lẽ khôn ngoan thiết lập địa cầu cũng là đấng dùng sự thông suốt trải rộng các tầng trời. Sách ông Job khẳng định rằng chẳng có ai có lòng trí khôn ngoan, sức lực dũng mãnh có thể đương đầu với Thiên Chúa mà vẫn còn nguyên vẹn, vì nơi Thiên Chúa có cả khôn ngoan lẫn sức mạnh, mưu lược cũng như tài thông hiểu. Trời đất và vực thẳm diễn tả ba lớp của vũ trụ chồng lên nhau. Nó diễn tả toàn thế giới, khắp mọi nơi. Sách Đệ Nhị Luật dạy dân Do Thái không được tạc tượng hay vẽ hình bất cứ vật gì ở trên trời, dưới đất và trong nước dưới mặt đất. Tiếp theo phần trình bày tính cách không thể đạt tới được sự khôn ngoan của Thiên Chúa của phần 1, phần 2 của văn bản khai triển đề tài sự kính sợ Thiên Chúa. Nó là con đường giúp con người đạt được nó. Như thế sự kính sợ Thiên Chúa được suy tư trong tương quan với sự khôn ngoan. Tương quan này được diễn tả với 4 từ khác nhau: nguyên lý, tột đỉnh, triều thiên và gốc rễ. Hai hình ảnh triều thiên và gốc rễ xem ra đối chọi với nhau do sự kiện triều thiên ở bên trên trong khi gốc rễ ở bên dưới. Chúng cho thấy đối với Ben-Sira, sự kính sợ Thiên Chúa vừa là phương thế, vừa là hiệu quả đối với sự khôn ngoan cho tới khi được đồng hóa với sự khôn ngoan. Lòng kính sợ Thiên Chúa giải thoát con người khỏi mọi sự sợ hãi khác. Đây là điều đã được các ngôn sứ khẳng định nhiều lần. Ngôn sứ Jeremiah khẳng định rằng ai tin tưởng nơi Thiên Chúa và cậy dựa Ngài như cây trồng bên dòng nước đâm rễ sâu vào mạch suối. Trong mùa nóng có đến cũng chẳng sợ gì, lá trên cành vẫn cứ xanh tươi, gặp năm hạn hán cũng chẳng ngại và không ngừng trổ sinh hoa trái. Nhưng lòng kính sợ đó bao gồm cả tình yêu mến và sự vâng phục nữa. Kể lại hình phạt Giave Thiên Chúa giáng xuống trên dân Ai Cập, sách Xuất Hành chương 9 cho biết, những bề tôi của Pharaoh Ai Cập kính sợ Thiên Chúa thì nghe lời đưa tôi tớ và súc vật vào trong nhà trú ẩn để tránh mưa đá. Sách Đệ Nhị Luật chương 10 ghi lại lời ông Mô-xê nhắn nhủ dân Israel như sau: giờ đây hỡi Israel, nào Đức Chúa của anh em có đòi hỏi anh em điều gì khác đâu, ngoài việc phải kính sợ Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em, đi theo mọi đường lối của Người, yêu mến phụng thờ Người hết lòng, hết dạ, giữ các mệnh lệnh của Đức Chúa và các thánh chỉ của Người mà tôi truyền cho anh em hôm nay, để anh em được hạnh phúc. Phần thưởng cho người kính sợ Thiên Chúa khi họ chết là được chúc lành. Đây chưa phải là phần thưởng của cuộc sống đời sau, nhưng chỉ là danh tiếng. Niềm tin vào sự thưởng phạt ở cuộc sống mai sau vẫn chưa rõ ràng như trong sách Maccabee và sách Khôn Ngoan sau này. Các hoa trái của sự khôn ngoan và của lòng kính sợ Thiên Chúa thuộc trật tự trần gian và vật chất trong viễn tượng của Kinh Thánh Cựu Ước và nhất là của sách Đệ Nhị Luật. Mặc dầu Ben-Sira nhấn mạnh điểm này, nhưng nó chỉ có tính cách hăng hái mà không thực sự muốn đào sâu hơn. Như thế tuyệt đỉnh của sự khôn ngoan là lòng kính sợ Thiên Chúa khiến cho con người được dư đầy mọi điều họ ước mong và kho lẫm cũng được tràn đầy các sản phẩm của đất đai. Lòng kính sợ Thiên Chúa là triều thiên của sự khôn ngoan, sinh ra bình an và đem lại sức khỏe dồi dào, đổ tràn đầy khoa học và sự hiểu biết thông minh trên con người, nâng cao vinh dự của người có được nó. Gốc rễ của sự khôn ngoan là kính sợ Thiên Chúa, cành lá của khôn ngoan là cuộc đời trường thọ. Ở đây sự khôn ngoan không được nhân cách hóa như trong sách Châm Ngôn chương 8, trong đó Đức Khôn Ngoan là bà giáo mời gọi mọi người đến học hỏi chân lý và các giáo huấn giúp sống hạnh phúc và được mọi điều quý báu cho cuộc sống. Trong sách Châm Ngôn chương 9, Đức Khôn Ngoan được giới thiệu như một bà chủ giàu sang, dọn yến tiệc, đầy cao lương mỹ vị và rượu ngon, rồi sai các nữ tỳ ra đi mời mọc mọi người tới tham dự để được sống và bước đi trên đường hiểu biết.